Chúa Cha phán dạy con cái của Người.
Thông điệp của Chúa Cha, phần 1. Tiếp theo.
Vậy hỡi nhân loại, các con hãy biết rằng từ muôn thuở ta chỉ có một khát vọng, là tỏ mình để được nhân loại nhận biết và yêu mến. Ta muốn mãi mãi sống với họ. Các con có muốn bằng chứng xác thực về khát vọng của ta vừa tỏ lộ không? Tại sao ta đã truyền cho Môi-se phải lập lều tạm và hòm bia giao ước, nếu không phải là để đến cư ngụ như một người cha, một người anh, một người bạn tri kỷ với các thụ tạo của ta là nhân loại? Đó là ước vọng tha thiết của ta. Mặc dù vậy, họ đã lãng quên và xúc phạm đến ta bằng vô vàn tội lỗi. Bất chấp tất cả, ta đã ban cho Môi-se những giới luật để nhắc nhở họ về Thiên Chúa, người cha của họ, và ước mong độc nhất của Người là cứu độ họ. Đúng ra, họ đã phải tuân giữ các giới luật và qua đó mà tưởng nghĩ đến người cha vô cùng nhân lành, lúc nào cũng muốn ban ơn cứu độ hiện tại và muôn đời cho họ. Tất cả điều ấy đã bị lãng quên, và nhân loại đắm đuối trong lầm lạc và sợ hãi, coi việc tuân giữ các giới luật ta đã truyền cho họ qua Môi-se là quá khắt khe. Họ đã tạo ra những thứ luật khác theo tính thất thường của họ để giữ cho dễ dàng hơn. Dần dần, trong nỗi sợ hãi quá đáng đối với ta, họ càng ngày càng lãng quên ta và chất chồng những cơn thịnh nộ trên ta. Tuy vậy, hỡi các con, tình yêu ta dành cho những con người ấy không bao giờ hoàn toàn phôi phai. Khi nhận thấy các tổ phụ cũng như các ngôn sứ không thể làm cho ta được nhận biết và yêu mến, thì ta phải đích thân đến. Nhưng đến với nhân loại bằng cách nào? Không bằng cách nào khác ngoài cách ta đích thân đến qua ngôi hai trong thiên tính của ta. Nhân loại có nhận ra ta không? Họ có lắng nghe lời ta không? Không có gì trong tương lai bị che khuất khỏi ta. Chính ta đã trả lời hai câu hỏi này. Chúng sẽ lãng quên sự hiện diện của ta cho dù chúng ở gần bên ta. Chúng sẽ đối xử bội bạc với ta nơi người con của ta, bất chấp mọi điều tốt lành Người sẽ thực hiện cho chúng. Chúng sẽ lăng nhục ta nơi người con của ta. Chúng sẽ đóng đinh ta để gây nên cái chết cho ta. Vì đó mà ta sẽ ngưng lại chăng? Không, tình yêu ta dành cho con cái nhân loại của ta quá bao la. Ta không ngưng lại ở đó. Các con hãy hiểu rằng ta đã yêu thương các con, có thể nói còn hơn chính người con yêu dấu của ta, hay đúng hơn còn hơn chính bản thân ta. Những điều ta đang phán với các con rất thật, đến độ nếu một thụ tạo của ta đủ sức đền bồi tội lỗi của những kẻ khác bằng một kiếp sống và cái chết tương tự như đời sống và cái chết của con ta, thì có lẽ ta đã phải trù trừ. Tại sao thế? Bởi khi bắt một thụ tạo của ta phải đau khổ thay vì chính ta phải chịu đau khổ nơi người con của ta, thì ta đã tự phản bội tình yêu của mình. Ta không bao giờ muốn con cái của ta phải chịu đau khổ. Tóm lại, đó là câu chuyện về tình yêu của ta cho đến khi ta đến giữa nhân loại qua người con của ta. Hầu như ai cũng biết tất cả về những biến cố ấy, nhưng họ không nắm bắt được điều thiết yếu. Tình yêu đã là nguyên lý hướng dẫn tất cả. Phải, đó là tình yêu. Đó là điều ta muốn ghi khắc vào các con. giờ đây tình yêu này đã bị lãng quên. Ta muốn nhắc nhở cho các con về điều ấy, để các con học biết ta đích thực là ai, để các con sẽ không như các nô lệ sợ hãi một người cha quá yêu thương các con. Các con xem, chúng ta đang ở trong câu chuyện ngày đầu của thế kỷ thứ nhất, và ta muốn đem nó đến thời hiện tại, thế kỷ 20 này. Thương ôi, tình yêu thương hiền phụ của ta đã bị loài người quên lãng. Tuy nhiên, ta yêu thương các con thật tha thiết. Nơi người con của ta, có thể nói nơi ngôi vị ngôi con làm người của ta, có gì mà ta đã chưa làm? Thiên tính bị che khuất trong nhân tính này, bị thúc ép, bị nghèo nàn, bị chịu nhục. Với Chúa Giêsu con ta, ta đã trải qua một kiếp sống hy sinh và lao nhọc. Ta đã chấp nhận những lời cầu nguyện của người để nhân loại có được một con đường sáng tỏ, để luôn bước đi trong công chính và đến được với ta một cách an lành. Dĩ nhiên, ta vẫn hiểu những yếu đuối của con cái của ta. Vì vậy, ta đã yêu cầu con ta hãy ban những phương thế giúp họ trỗi dậy sau khi sa ngã. Những phương thế này sẽ giúp họ tự thanh tẩy bản thân cho khỏi tội lỗi, để mãi mãi vẫn là con cái của tình yêu ta. Chủ yếu đó là 7 nhiệm tích. Và phương thế cao quý nhất để bảo đảm ơn cứu độ cho các con bất chấp những sa ngã của các con chính là thánh giá. Máu thánh con ta sẽ trào đổ từng giây phút cho các con nếu các con muốn, trong bí tích xá giải và trong hy tế thánh lễ. Hỡi các con yêu quý của ta, cùng với những hồng ân này, ta còn ban lai láng những tặng ân đặc biệt cho các con suốt 20 thế kỷ đã qua. Nhưng kết quả thật thảm hại. Bao nhiêu thụ tạo của ta, những kẻ nhờ con ta mà trở nên con cái của tình yêu ta, đã lao mình xuống vực thẳm muôn đời. Quả thật, họ không biết gì về lòng nhân lành vô cùng của ta. Ta yêu thương các con thắm thiết biết bao. Có lẽ nào sau khi đã gọi ta là cha và biểu lộ lòng mến yêu đối với ta, các con lại thấy nơi ta một tấm lòng cứng cỏi và vô cảm, đến nỗi cứ để mặc các con hư mất hay sao? Không, không, các con đừng nghĩ như thế. Ta là người cha tốt lành nhất trong các người cha. Ta biết những yếu đuối của các thụ tạo của ta. Các con hãy đến với ta, đến trong niềm tin tưởng và yêu mến. Ta sẽ tha thứ cho các con sau khi các con đã thống hối. Cho dù tội lỗi các con có nhơ nhớp như bùn nhơ, lòng tin tưởng và yêu mến của các con cũng sẽ làm ta quên hết. Thành ra các con sẽ không bị phán xét. Quả thật, ta là đấng công bình, nhưng tình yêu sẽ bù đắp được mọi sự. Hãy lắng nghe hỡi các con của ta. Chúng ta hãy làm một so sánh để các con vững tin vào tình yêu của ta. Đối với ta, những tội lỗi của các con giống như sắt, và những hành vi yêu mến của các con giống như vàng. Các con dâng cho ta 1.000 cân sắt cũng không bằng dâng cho ta chỉ 10 cân vàng. Nói khác đi, một tình yêu bé bỏng cũng có thể đền bồi những xấu xa khủng khiếp. Đó là cách nhìn rất an tâm về sự phán xét của ta dành cho tất cả con cái nhân loại, không ngoại trừ ai. Các con phải đến với ta rất gần gũi các con. các con hãy yêu mến và tôn vinh ta để các con khỏi bị phán xét. Hay nói đúng hơn, để được phán xét bằng một tình yêu thương xót vô biên. Các con đừng hoài nghi. Nếu tấm lòng của ta không như thế, có lẽ ta đã hủy diệt thế gian này mỗi khi nó phạm tội. Nhưng như các con đã thấy, sự bao bọc của ta biểu hiện từng giây phút qua những ơn thánh và phúc lộc. Từ đó, các con có thể suy ra có một người cha vượt trên mọi người cha, đấng yêu thương các con và sẽ không bao giờ ngừng yêu thương các con nếu như các con ước muốn như vậy. Ta đến với các con bằng hai con đường, thánh giá và thánh thể. Thánh giá là con đường ta đến với con cái của ta, bởi vì qua đó ta sai con ta đến cứu chuộc các con. Còn đối với các con, thánh giá là con đường để các con đến với con ta, và từ con ta mà đến cùng ta. Không có thánh giá, các con không bao giờ có thể đến với ta, bởi vì sau khi phạm tội, nhân loại đã chuốc lấy hình phạt phải xa lìa Thiên Chúa. Trong thánh thể, ta sống giữa các con như một người cha giữa gia đình của mình. Ta muốn con ta thiết lập bí tích thánh thể để làm mọi nhà tạm trở nên bình đựng những ân huệ, những báu tàng và tình yêu của ta, hầu trao đổ cho con cái nhân loại của ta. Ta vẫn để quyền năng và lòng thương xót vô bờ của ta trào tuôn không ngừng qua hai phương thế ấy. Ta đã cho các con thấy con ta là Chúa Giêsu thay mặt ta ở giữa nhân loại, và qua người ta luôn sống giữa nhân loại. Ta còn muốn cho các con thấy ta đến giữa các con qua thánh thần của ta nữa. Công việc của ba ngôi trong thần tính của ta được thực hiện một cách lặng lẽ, và nhân loại thường không nhận ra điều ấy. Nhưng đối với ta, đó là một cách sống rất phù hợp, không chỉ trong nhà tạm mà còn trong tâm hồn của tất cả những ai sống trong tình trạng ân thánh, để thiết lập ngai tòa của ta nơi họ và sống ở đó luôn mãi như một người cha đích thực vẫn sống, bảo bọc và giúp đỡ cho con cái. Tuy vậy, không ai cảm thông cho khát vọng vô biên nơi tấm lòng Thiên Chúa đầy tình hiền phụ của ta, muốn được toàn thể nhân loại, người công chính cũng như kẻ tội lỗi, nhận biết, yêu mến và tôn vinh. Đó là ba món quà ta muốn được trân trọng đón nhận từ nhân loại, để ta luôn luôn có thể thi thố lòng thương xót và nhân ái, ngay cả với những tội nhân cứng lòng nhất. Có gì mà ta đã chưa làm cho dân ta, từ Adam cho đến Giuse, dưỡng phụ của Chúa Giêsu, và từ thời của Giuse cho đến thời đại hiện nay, để nhân loại dâng cho ta một vinh dự đặc biệt, xứng đáng với ta là hiền phụ, đấng tạo hóa và đấng cứu độ của họ. Vậy mà ta vẫn chưa nhận được niềm tôn vinh đặc biệt mà ta rất hy vọng và hết lòng mong ước. Trong sách xuất hành, các con đọc thấy Thiên Chúa phải được phụng thờ cách riêng. Giáo huấn này đặc biệt hàm chứa trong các thánh vịnh David. Trong những điều đích thân ta truyền ban cho Môi-se, ta đã nhấn mạnh các người phải chọn niềm thờ phượng và yêu mến một Thiên Chúa duy nhất. Vì thế, yêu mến và tôn vinh là hai việc đi liền với nhau. Vì ta đã ban dư tràn những phúc lộc cho các con, nên ta phải được các con tôn vinh một cách hết sức đặc biệt mới phải. Khi ban sự sống cho các con, ta đã muốn tạo dựng các con theo hình ảnh ta. Do đó, tâm hồn các con cũng nhạy cảm như tâm hồn ta. và tâm hồn ta giống như tâm hồn các con. Các con không làm gì khi một người láng giềng thực hiện một đặc ân nhỏ bé làm hài lòng các con hay sao? Một kẻ dù chai đá nhất có lẽ cũng ghi ơn một người như thế mãi mãi. Ai cũng gắng tìm một điều gì đó đem lại niềm vui lớn lao để đền đáp việc phục vụ người khác đã thực hiện cho mình. Phải, ta sẽ càng chân thành biết ơn các con hơn nữa bằng việc bảo đảm cho các con cuộc sống muôn đời nếu các con thực hiện cho ta việc tôn vinh nhỏ bé mà ta đòi hỏi. Ta công nhận các con đã tôn vinh ta nơi con ta, và có những người nhờ con ta mà hiến dâng tất cả cho ta. Nhưng con số những người ấy quả thật rất ít ỏi. Dù vậy, các con đừng nghĩ rằng khi các con tôn vinh con ta là các con không tôn vinh ta. Chắc chắn các con đã tôn vinh ta bởi vì ta sống trong con ta. Như vậy, mọi sự cho vinh danh người cũng là cho vinh danh ta. Nhưng ta muốn nhìn thấy nhân loại tôn vinh hiền phụ và tạo hóa của họ bằng một niềm sùng kính đặc biệt. Các con càng tôn vinh ta, các con càng tôn vinh con ta, bởi vì theo thánh ý ta, người đã trở nên ngôi lời nhập thể và đến giữa các con để tỏ cho các con về đấng đã sai phái người đến. Nếu các con nhận biết ta, các con sẽ yêu mến ta và con ta hơn hiện nay. Các con hãy xem bao nhiêu thụ tạo của ta, những kẻ đã trở nên con cái của ta nhờ mầu nhiệm cứu độ, hiện giờ vẫn chưa sống trong cánh đồng mà qua con ta, ta đã chuẩn bị cho toàn thể nhân loại. Và bao nhiêu người nữa như các con biết vẫn chưa biết gì về những cánh đồng ấy. Bao nhiêu thụ tạo của tay ta, những kẻ chỉ có ta biết về sự hiện hữu của họ, còn các con không biết, chẳng biết gì về bàn tay đã tác thành nên chúng. Ôi, ta mong muốn biết bao nhiêu các con biết ta là một người cha như thế nào đối với các con, cũng như với các thụ tạo qua các phúc lộc ta ban. Ta muốn cuộc sống của họ được an vui hơn nữa nhờ lề luật của ta. Ta muốn các con hãy nhân danh ta mà đến và nói về ta cho họ. Phải, các con hãy nói cho họ biết rằng họ có một người cha, sau khi đã dựng nên họ, còn muốn ban cho họ những báu tàng của người. Trước tiên, các con hãy nói cho họ biết ta tưởng nghĩ đến họ, ta yêu thương và muốn ban cho họ hạnh phúc muôn đời. Ôi, ta hứa với các con, sự hoán cải của nhân loại sắp xảy đến rồi. Các con hãy tin ta. Giả như ngay từ ngày giáo hội sơ khai, các con đã tôn vinh ta với một lòng sùng kính đặc biệt, thì sau 20 thế kỷ, có lẽ chẳng còn mấy người sống trong nạn thờ ngẫu tượng, ngoại giáo và nhiều giáo phái giả dối xấu xa mà nhân loại hiện giờ đang mù quáng chạy theo, để rồi nhào xuống hỏa hào muôn kiếp. Các con hãy xem, biết bao nhiêu việc đó phải làm. Giờ của ta đã đến, ta phải được nhân loại nhận biết, yêu mến và tôn vinh, để sau khi tác thành nên họ, ta có thể làm cha họ, rồi đấng cứu độ của họ, và sau cùng là đối tượng niềm hoan lạc muôn đời của họ. Cho đến lúc này, ta toàn nói những điều các con đã biết. Ta muốn nhắc nhở các con về những điều ấy, để các con càng ngày càng xác tín hơn ta là một hiền phụ rất nhân lành, chứ không phải đáng sợ như các con nghĩ tưởng. Và ta là hiền phụ của mọi người đang sống, cũng như những người ta sẽ tạo dựng cho đến tận thế. các con cũng hãy biết rằng ta muốn được nhận biết, được yêu mến và trên hết là được tôn vinh. Ước chi mọi người nhìn nhận lòng nhân lành của ta dành cho toàn thể nhân loại, nhất là các tội nhân, các người hấp hối và tất cả những ai đau khổ. Họ hãy biết rằng ta chỉ ước muốn một điều duy nhất, đó là yêu thương họ hết thảy, ban cho họ ơn thánh, tha thứ khi họ sám hối và không phán xét họ theo phép công thẳng, nhưng theo lòng lân tuất của ta, để ai nấy đều được cứu độ và được vào sổ những người được tuyển chọn của ta.